Tôi học Phật nhiều năm nay, lúc chưa học Phật tôi chưa gặp quỷ, nhưng tôi đã gặp hồ ly tinh. Đây là thật chẳng giả, nhìn thấy tận mắt, mà nhiều người khác cũng nhìn thấy. Hồ ly tinh tôi nhìn thấy là một người đàn ông, không phải đàn bà, mặc áo dài và áo khoác màu xanh. Trong thời kỳ kháng chiến, rất nhiều người nhìn thấy, nhưng chẳng có ai nhìn rõ mặt của kẻ ấy. Chẳng ai nhìn thấy, mặt rất mơ hồ. Hồ ly biến thành người phải trải qua 500 năm. Có lẽ là kẻ ấy chưa đến 500 năm, còn thiếu một chút. Có hình dáng của con người, còn mặt thì biến chưa rõ ràng lắm. Lúc đó tôi mới mười mấy tuổi. Lúc 16, 17 tuổi, mỗi ngày đều đi săn bắn. Tôi rất muốn bắn kẻ ấy, má tôi ngăn cản. Muôn vàng không thể làm như vậy, nếu lỡ làm thì sau này rất phiền phức. Tôi bị má tôi ngăn cấm, chứ tôi rất muốn bắn kẻ ấy. Hồ ly tinh ấy ở trên lầu nhà tôi. Thời kháng chiến, chúng tôi trú ở một nhà dân, ông ta ở trên lầu. Lầu nhà này đã mấy mươi năm chưa có ai lên đến, nên có một ổ hồ ly trong đó, ai nấy đều biết. Có người thấy buổi sáng hồ ly lạy mặt trời trên nóc nhà. Mọi người ở đó cũng muốn yên ổn vô sự, hồ ly cũng chẳng nhiễu loạn người khác, người ta cũng chẳng dám phá chúng. Lúc đó tôi còn nhỏ, nhưng rất gan dạ, cứ muốn đi lên lầu quay thử. Nhưng người lớn không cho phép, không có thang lầu. Thật vậy chẳng phải giả, thật là biến thành hình người. Có khi đi ra ngoài tản bộ thấy được. Thế nên tôi rất tin những chuyện quỷ hồ ly viết trong cuốn Liêu Trai Chí Dị. Tôi tin là thật chẳng phải giả, tuyệt đối chẳng phải là đặc truyền. Lúc kháng chiến thắng lợi, quê tôi xảy ra một chuyện lạ. Tôi biết chuyện này rất rõ ràng. Quê tôi sản xuất gạo, phần lớn gạo được xuất khẩu từ Du Hồ, đều được chở đến Du Hồ để bán. Đó là một chợ. Tôi có một người bà con, năm ấy ông ta trúng mùa, chở đầy một ghe gạo, là một loại ghe buồm nhỏ. Lúc đó dùng bao gai, dùng bao gai để chứa gạo chở đi Nam Kinh để bán. Lúc vác lên ghe, có người nhìn thấy một vật giống như con chồn lông vàng từ tấm ván cầu nhảy lên ghe. Nhìn thấy xong, rất nhiều người lên ghe kiếm, kiếm không thấy. Thật là kiếm không được. Chắc là người thấy bị mờ mắt. Ghe này chở gạo đi Nam Kinh. Lúc đến Nam Kinh thì gạo ở trên ghe đã bị mất hết. Những bao gai vẫn còn hình dáng như vậy, nhưng phía trong chẳng còn hạt gạo nào cả. Thế nên mọi người mới biết, chẳng phải người đó bị mờ mắt, chắc là vật ấy tác quái. Họ nhìn thấy con chồn đó, chắc là nó tác quái, không biết làm sao mà đã mắc tội với nó. Cả ghe gạo bị nó lấy mất. Người bà con đó của tôi họ Trần, ông ta chẳng biết làm sao, chẳng có cách gì hết. Ghé ở Nam Kinh vài ngày xong bèn trở về nhà. Về đến nhà thì gạo của ông ở trong kho, chẳng có di dời đi đâu hết. Ông bị phá một trận như vậy, dùng cách gì để chở gạo về nhà không ai biết. Đây chắc là làm việc gì đụng chạm đến nó nên nó trả đũa trừng phạt, chọc phá ông ta như vậy. La thật chẳng phải giả, Những chuyện thiên địa quỷ thần này đích thân tôi từng trải qua. Chuyện này xảy ra ở huyện Lô Giang 50 năm trước. Chúng tôi đối với việc này rất tin. Chẳng hoài nghi khi nào.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.